Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với podcast của mình tuần này. Không biết thời tiết ở chỗ mọi người thế nào? Nơi mình ở thì trời bỗng lạnh và mưa nhiều lắm. Chả là tuần vừa rồi mình cũng có xem được video thứ hai trên cùng một fanpage ở Facebook đưa tin nội dung đồng bào mình bức xúc khi bị kỳ thị sắc tộc. Không phải là một người trong cuộc, mình cũng không rõ sự tình thế nào và mình chỉ đơn thuần nghe chuyện từ một phía. Nên trước hết mình cảm thấy tiếc nếu như những đồng bào ấy thực sự phải trải qua trải nghiệm đáng buồn này. Xa nhà xa quê thực sự là một thử thách, nay lại gặp những trải nghiệm không may mắn như thế thì khá là đáng buồn. Tuy nhiên khi mà bài đăng ấy được đăng lại bởi một trang fanpage với tựa đề giật tít, câu view, định hướng dư luận theo một chiều hướng xấu thì mình cảm thấy khá quan ngại. Là một người gốc Á học tập sinh sống tại châu Âu gần 3 năm, hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người những trải nghiệm cá nhân của mình để ít nhất những người biết đến mình sẽ có thêm một góc nhìn khác trước khi đưa ra bất cứ đánh giá chủ quan nào bị ảnh hưởng và bị định hướng bởi mạng xã hội.
Chào mừng mọi người đã đến với podcast Kể cho mẹ nghe. Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình.
Trái với những trải nghiệm của những nhân vật bức xúc trong video kia thì mình là một người may mắn và nhận được sự giúp đỡ của công dân châu Âu rất nhiều. Ngay từ những ngày đầu sang Ý, mình sang vào đúng đợt dịch khi mà bọn mình bị hạn chế đi ra ngoài theo lệnh giãn cách xã hội. Đoàn sinh viên của bọn mình và tất cả các du học sinh ở ký túc xá đã nhận được cơm cứu trợ miễn phí của trường. Các suất cơm đều được đóng hộp, mang đến tận phòng đầy đủ các món đạm, tinh bột, rau và tráng miệng. Cứ ròng rã như vậy hơn một kỳ học, bọn mình không tốn tiền mua thức ăn mà có đồ ăn sẵn ở cửa. Chính phủ Ý cũng hiểu được tình cảnh mất việc làm, giảm thu nhập của người dân nên họ có tung ra gói trợ cấp và may mắn là du học sinh bọn mình cũng đủ điều kiện để được ứng tuyển. Vào thời điểm ấy thì mỗi tháng bọn mình nhận thêm một khoản trợ cấp. Sau khi lệnh giãn cách được nới lỏng thì mình có tham gia một khóa thực tập hè ở đảo Sardinia. Ở đây mình được làm việc cùng các đồng nghiệp người Ý trong một tập thể rất đông với những ý kiến và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau. Mình thừa nhận rằng đã có một vài lần việc bất đồng ý kiến đã xảy ra. Thế nhưng sau một thời gian làm việc, giao tiếp và tích cực giải quyết thì những gì đọng lại trong mình đều là những kỷ niệm đáng nhớ. Đó là những lần đồng nghiệp cùng tuổi của mình mang đồ ăn từ trong bếp về cho mình, sợ mình bị đói, tình nguyện chở mình đi siêu thị, mua đồ, rủ mình đi cà phê, đi uống bia. Các cô, các bác, có người thì tặng giày cho mình đi làm để mình đỡ bị đau chân. Bác quản lý tạo điều kiện cho mình nghỉ ngơi khi mình nói là mình bị ngã xe, dù thực sự là hôm ấy mình đã nói dối vì mình đi làm muộn. Mình chân thành xin lỗi bác quản lý. Khi biết bác thích sưu tập tiền thì mình đã tặng cho bác tờ tiền 10.000 đồng Việt Nam còn trong ví của mình. Và vì thế bác đã rất vui. Bác cảm ơn mình, gọi mình là con gái và tạo điều kiện cho mình nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Chưa hết, nhiều đồng nghiệp thấy mình đi bộ đi làm sẽ chủ động dừng xe lại để cho mình đi nhờ xe, rủ mình đi chơi, đi ăn vào những ngày nghỉ làm. Các chị không làm cùng mình nhưng biết mình qua những người đồng nghiệp khác cũng sẽ rủ mình đi chơi vào cuối tuần, đưa mình ra bãi cảng ăn kem, cho mình ăn thử kẹo đặc sản. Ngày cuối cùng khi mà mọi người sắp phải chia tay nhau, mọi người đã tụ tập lại nói chuyện, uống bia để chia tay mình. Một chị không làm cùng với mình nhưng vẫn tình nguyện chở mình ra tận bến xe, đợi mình cho tới khi mình đón được xe đi ra sân bay rồi mới về. Nói chung mình cảm thấy với một người ngáo ngơ như mình ra một tập thể lạ, mình không bị lừa đã là rất may mắn rồi, chứ đừng nói là được đối xử nhiệt tình như vậy. Sau khi thực tập hè thì mình có gặp người bản địa trong những chuyến đi chơi. Mình được cho vé xe buýt đầu tiên ở Florence do một chú ngang đường tặng khi thấy mình đang loay hoay tìm mua vé. Ở Ba Lan, ví tiền của mình bị mất cũng được tìm thấy và trả lại bởi một người dân bản địa. Sang Ba Lan, các bạn cũng rủ mình đi trải nghiệm, đi ăn, đi chơi. Các anh chị thậm chí còn giúp mình sửa CV và tìm việc làm ở Ba Lan nữa. Đáng nhớ nhất có khi vẫn phải kể đến chuyến du lịch tới Thụy Sĩ mà mình và em đồng hương được một chú người Anh tặng tiền. Chuyện là bọn mình đi chơi ở Thụy Sĩ, trong lúc đợi pizza được hâm nóng ở trong lò vi sóng thì bọn mình có ra ban công ngồi và tình cờ gặp được một chú người Anh đi chơi với bạn gái. Bạn gái của chú là người Ba Lan, vì thế nên bọn mình đã có chung một chủ đề để chia sẻ với nhau. Sau dăm ba câu chào hỏi thì bọn mình có chia sẻ rằng bọn mình đang học trao đổi ở Ba Lan, mình từ Ý qua, còn em bé cử nhân này thì từ Việt Nam sang, và bọn mình đều có chung niềm đam mê với học vấn. Mình thì đang học thạc sĩ, còn em bé đi cùng thì đang học song ngành. Bọn mình đều hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của giáo dục. Sau khi nói chuyện thì chú muốn mời bọn mình một cốc bia, vì chú nói rằng gặp được hai đứa từ Việt Nam xa xôi qua đây rất mừng. Lúc đó ở quầy lễ tân không có ai cả, nên chú quay lại với đồng 20 franc rất là màu mè. Chú cúi đầu và đưa bằng hai tay kính cẩn cho em đi cùng mình nữa. Thoạt đầu bọn mình cũng không muốn nhận, nên em bé đi cùng mình có định đi theo để gửi lại, nhưng chú đã đứng lại và từ tốn nói với bọn mình rằng chú có con trai lớn đang học thạc sĩ, con trai nhỏ đang học cử nhân, và chú cảm thấy rất ngưỡng mộ những đứa nhỏ ham học như tụi mình. Thế nên chú dặn nhớ mua gì để uống, và chúc cho bọn mình có một khoảng thời gian đáng nhớ ở Thụy Sĩ cùng những điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp học tập của bọn mình. Trước một hành động như thế thì bọn mình đều tan chảy và biết ơn. Suy cho cùng, đúng là giáo dục đã mang lại cho bọn mình rất nhiều kỷ niệm và niềm vui đáng nhớ ở nơi đất khách quê người. Sau lần gặp ấy, mình đã viết ngay trạng thái để post lên Facebook, mong rằng những công dân châu Âu hay bất kỳ công dân nào tới Việt Nam cũng sẽ được đón tiếp nồng hậu và ấm áp như bọn mình vậy. Chưa hết, vào một lần du lịch nọ, khi bạn mình không được cho phép lên xe buýt vì không có khẩu trang, một chú người Ý trong khi mang khẩu trang ra cho bạn gái đã tặng lại cho bạn đi cùng mình với một thái độ rất khiêm nhường và kính cẩn, nói rằng đây là quà tặng. Bọn mình đã rất bất ngờ và cảm kích. Về trải nghiệm không vui thì mình cũng có một đôi lần mình đi làm trong một quán rượu và bị trả lương thấp hơn so với các đồng nghiệp. Nhưng điều đáng nói ở đây, các đồng nghiệp của mình cũng là người nước ngoài, nhưng họ có khả năng tiếng Ý tốt hơn. Mình tự hiểu ra rằng nếu khả năng tiếng Ý của mình có hạn thì giá trị mình đem lại cho tổ chức cũng thấp hơn, bởi khi không giao tiếp được thì mình cũng khó phục vụ được khách hàng và cũng không thể trao đổi với quản lý và đồng nghiệp. Thế nên đây quy về câu chuyện về năng lực thay vì về sắc tộc ha. Trước đó thì mình cũng từng làm với chủ người Việt, người Trung và người Tây Tạng. Về công việc và tiền nong, mình thấy chính những người châu Á mình cũng rất chặt chẽ và đòi hỏi. Vì thế công bằng mà nói thì điều này đơn thuần thiên về lợi ích kinh tế, chứ không thiên nhiều về phân biệt sắc tộc. Bài viết của mình đến đây không phải là để tố cáo những trường hợp lên mạng bày tỏ thái độ bức xúc kia là không đúng sự thật hay làm quá lên. Mình chỉ muốn mọi người có thêm một trường hợp để đối chiếu và có một cái nhìn công bằng hơn, rằng ở đâu đó rồi cũng có người này người kia, để có một hành vi và thái độ đúng đắn với người nước ngoài. Mình vẫn luôn tin tưởng rằng nếu những hành động đúng đắn, sự tử tế không được lan tỏa và khen ngợi thì cũng tạo điều kiện cho những hành động xấu và những điều tiêu cực lên ngôi. Qua podcast này, mình muốn lan tỏa sự tử tế và thái độ biết ơn của mình với châu Âu. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.